là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định bổ sung gần 700 tỷ đồng tiền vốn cho dự án đường kết nối Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3.
Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư.
Hà Nội công bố kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1 triệu trẻ em.
Phần tin thế giới có những tin chính. Triều Tiên long trọng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Nga cảnh báo Mỹ hậu quả không báo trước nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3. Theo đó, dự án trên được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 2.500 tỷ đồng lên gần 3.250 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025, các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 141 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về thông tin số liệu báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Chịu trách nhiệm bố trí vốn đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định hiện hành, triển khai thực hiện và hoàn thành dự án đúng theo tiến độ được phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát lãng phí. Dự án được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam, trung tâm thành phố Hà Nội.
Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, mục tiêu nay được đưa ra tại kế hoạch số 123 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày hôm qua về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố, được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Một trong những mục tiêu là hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022. Phấn đấu hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, bảo đảm chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn. Theo đó, từng chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 4, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài, báo cáo định kỳ trước ngày mùng 5 hàng tháng.
Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, vừa công bố cho thấy mở đầu năm 2022, niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng. Theo đó, trong quý 1 năm 2022, báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh đã tăng lên 73 điểm phần trăm, đạt mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư, tăng 12 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2021, bên cạnh mức tăng gần 58 điểm so với quý 3. Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu cho rằng báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh có khả năng duy trì xu hướng đà tăng này trong quý tới, với triển vọng kinh doanh lạc quan hơn. Hơn 2/3 số người được hỏi tin rằng nền kinh tế Việt Nam có nhiều khả năng ổn định và cải thiện trong quý 2 năm 2022, trong khi quý 4 năm 2021 chỉ 58% có dự đoán tích cực. Con số này vượt xa 5% số người tham gia khảo sát dự đoán suy thoái kinh tế cho quý tới.
Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc thông báo tạm dừng biến động đổi đối với tài sản đứng tên các cá nhân Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Lê Thị Ngọc Diệp và các công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cụ thể, thực hiện yêu cầu của Bộ Công an đề nghị tạm dừng biến động tài sản của cá nhân tổ chức phục vụ điều tra vụ án, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao trách nhiệm cho các cơ sở ngành thành phố, triển khai đề nghị của Bộ Công an, Sở Xây dựng thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và đề nghị các cá nhân tổ chức có liên quan tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu có liên quan đến các cá nhân và các công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên. Sở Xây dựng cũng đề nghị các sở ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và có các biện pháp khẩn cấp kịp thời trong việc tạm dừng biến động đối với tài sản đứng tên các cá nhân nêu trên và các công ty có liên quan đến các cá nhân trên, phục vụ yêu cầu điều tra vụ án của Bộ Công an.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Biệt thự thuộc đối tượng quản lý của quy chế này được phân loại thành 3 nhóm, gồm nhóm 1 từ 70 cho tới 100 điểm là những biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, biệt thự gắn liền với cách mạng, kháng chiến được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng, biệt thự có giá trị đặc biệt về kiến trúc từ 30 đến 35 điểm về giá trị kiến trúc nghệ thuật. Nhóm 2 được đánh giá từ 50 đến 69 điểm là những biệt thự có giá trị về kiến trúc nhưng không thuộc biệt thự nhóm 1. Nhóm 3 được đánh giá dưới 50 điểm gồm những biệt thự không thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý của quy chế này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đặc biệt phải có ghi chú nhà biệt thự được quản lý sử dụng theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954. Theo quy định, tất cả các nhà biệt thự thuộc danh mục quản lý, bao gồm cả biệt thự thuộc sở hữu của nhà nước, của các tổ chức, của hộ gia đình, cá nhân, không được tự phá dỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để các tổ chức cá nhân tự ý cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự trên địa bàn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Ngày hôm qua, Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm vaccine COVID-19 được triển khai đồng loạt theo lộ trình hạ dần lứa tuổi, tiêm cuốn chiếu theo phạm vi từng trường rồi tiêm tại cộng đồng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, Hà Nội đặt mục tiêu có trên 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Dự kiến có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi này. Trong đó có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo, 743.200 trẻ em thuộc khối tiểu học và hơn 102.100 trẻ em thuộc khối trung học cơ sở năm học 2021-2022. Ngoài ra, qua thống kê có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch liên ngành, việc Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tùy thuộc vào lượng vaccine được Bộ Y tế cung ứng. Thủ đô phấn đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ mũi vaccine. Phạm vi triển khai thực hiện theo nguyên tắc triển khai đồng loạt toàn thành phố theo lộ trình hạ dần lứa tuổi từ dưới 12 tới 5 tuổi, tương đương từ khối lớp 6 tiêm trước, tiếp đó tiêm lần lượt từ khối 5 tới khối 1 và cuối cùng đến trẻ 5 tuổi. Việc tiêm được thực hiện cuốn chiếu theo phạm vi từng trường, sau đó tiêm tại cộng đồng cho trẻ chưa đi học, đảm bảo tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn nhất, sớm nhất và nhanh nhất. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai tiêm chủng sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm trẻ này sẽ trì hoãn việc tiêm vaccine COVID-19 trong 3 tháng sau khi mắc bệnh. Nghĩa là sau khi khỏi bệnh 3 tháng, trẻ sẽ được tiêm vaccine. Về hình thức tổ chức, Hà Nội tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho biết tính đến tối ngày hôm qua, Bộ Y tế đã triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đã tiêm vaccine COVID-19. Theo ông Hùng, Bộ Y tế đã triển khai tập huấn hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng ký số điện tử để cấp hộ chiếu vaccine. Đến nay, 200 cơ sở tiêm chủng đã triển khai ký số. Bộ Y tế đã ký số tập trung và cấp hộ chiếu vaccine cho khoảng 500.000 người dân. Việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đến thời điểm này đã được triển khai đúng kế hoạch. Các đơn vị đang tiếp tục phối hợp để làm sạch dữ liệu. Các cơ sở tiêm chủng tiếp tục ký số để cung cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Tính đến ngày 7 tháng 4, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, San Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền, vận động để người lao động không lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để thực hiện, cơ quan bảo hiểm xã hội tại các địa phương có trách nhiệm phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, thành lập nhóm truyền thông trực tiếp tại các sàn giao dịch việc làm, giúp người lao động hiểu rõ tính ưu việt của chính sách, không nên vội vàng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thay vào đó, người lao động nên bảo lưu số năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc tiếp tục tham gia theo hình thức đóng bảo hiểm xã hội nhằm cộng nối thời gian tham gia để đủ điều kiện thụ hưởng các chế độ an sinh khi về già. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác truyền thông được thực hiện theo hình thức cử cán bộ ngành bảo hiểm xã hội thường xuyên đến vận động trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động, đồng thời phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất truyền thông trực quan bằng tờ rơi, tờ gấp, đăng trên bảng tin, phát phóng sự ngắn trên bảng điện tử của các doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động truyền thông về việc không nên hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần được chú trọng triển khai tại bộ phận một cửa, cơ quan bảo hiểm xã hội trên môi trường Internet.
Trong hai ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 4, học sinh lớp 12 trung học phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố sẽ tham dự kiểm tra khảo sát. Học sinh, học viên sẽ dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, và một bài tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên, bao gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và một bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Lịch kiểm tra khảo sát như sau. Sáng ngày 22 tháng 4, kiểm tra ngữ văn 120 phút. Chiều ngày 22 tháng 4, kiểm tra toán 90 phút. Sáng ngày 23 tháng 4, kiểm tra song song 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mỗi môn thuộc tổ hợp 50 phút. Chiều ngày 23 tháng 4, kiểm tra ngoại ngữ 60 phút. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc các trường sử dụng điểm kiểm tra khảo sát. Tùy theo điều kiện cụ thể, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên, nhưng không được lấy làm điểm kiểm tra định kỳ.
Liên quan đến việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022. Học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đây cũng là mốc thời gian kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 3952. Căn cứ vào tình hình thực tế, học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian 2 tuần dự trữ để hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, bảo đảm kết thúc chương trình học hiệu quả và chất lượng.
Hôm qua, tròn 1 tháng Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế tính từ ngày 15 tháng 3. Một tháng mở cửa du lịch đã ghi nhận lượng khách trong nước và quốc tế tăng trở lại. Các địa phương phối hợp với các đơn vị lữ hành, hàng không, vận chuyển, điểm đến xây dựng nhiều sản phẩm mới lạ nhằm tăng trải nghiệm và thời gian lưu trú của du khách. 8,5 triệu lượt khách nội địa, 15.000 du khách quốc tế trong tháng 3. Kể từ khi mở cửa hoàn toàn, du lịch trong nước đang sôi động trở lại. 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam là điểm đến của hơn 26 triệu lượt khách nội địa, hơn 22.000 lượt khách quốc tế. Riêng khách tháng 3 tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, Việt Nam phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 5 triệu khách quốc tế. Mục tiêu này là khả thi với những tín hiệu tích cực sau một tháng mở cửa du lịch hoàn toàn.
Một tháng sau khi mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, người Việt Nam đang rục rịch tìm kiếm những tour đi du lịch nước ngoài từ các đơn vị lữ hành. Đây là tín hiệu vui khi ngành du lịch đang từng bước phục hồi, trong đó có thị trường khách đi du lịch nước ngoài dù số lượng khách đi còn khiêm tốn. Các tour châu Âu, Mỹ, Australia, Singapore là những quốc gia khách Việt quan tâm nhưng lượng người mua tour chưa nhiều, đa số là thăm thân kết hợp du lịch. Thái Lan giá tour ở thời điểm này còn cao, hơn 30% so với thời điểm trước dịch bệnh. Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, tạo điều kiện thuận lợi dần hồi phục thị trường này. Hiện các đơn vị lữ hành tổ chức các đoàn khảo sát tìm kiếm sản phẩm với mức giá tốt nhất.
Sau kỳ nghỉ dỗ tổ Hùng Vương là đến nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhu cầu di chuyển, du lịch, thăm thân của người dân bằng đường hàng không và đường sắt vào dịp này tăng lên nhanh chóng, khiến giá vé máy bay tăng từng ngày. Tìm kiếm trên các kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không hiện nay, hành khách bay Hà Nội - Quy Nhơn trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, đi ngày 30 tháng 4 và về ngày 3 tháng 5, ngày cuối của kỳ nghỉ, sẽ phải trả tới 3,1 triệu đồng trên một chiều hạng phổ thông và hơn 4,5 triệu đồng trên một chiều hạng thương gia nếu bay Vietnam Airlines. Nếu như bay Bamboo Airways vào khung giờ tối ngày 30 tháng 4, giá vé là gần 2,1 triệu đồng chiều đi và 2,8 triệu đồng chiều về, còn khung giờ sáng sẽ có mức giá trên dưới 3 triệu đồng trên một chiều. Còn bay Vietjet, hành khách sẽ phải trả từ 1,7 cho tới 2 triệu đồng một chiều. Nếu chọn giờ đẹp hơn vào buổi chiều, số tiền khách hàng sẽ phải bỏ ra là khoảng 2,8 triệu đồng. Trên đường bay Hà Nội Phú Quốc, mức giá vé bay đang được các hãng hàng không chào bán với giá khá cao, rẻ nhất là từ 3,1 triệu đồng trên một chiều đi và hơn 4,1 triệu đồng trên một chiều về tùy vào từng hãng.
Qua tìm hiểu, nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch trong điểm vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã gần kín chỗ, giá vé gấp 2 lần so với ngày bình thường. Dịp 30 tháng 4 năm nay, cán bộ công chức được nghỉ 4 ngày từ 30 tháng 4 tới mùng 3 tháng 5, nên các hãng hàng không nội địa đều ghi nhận lượng hành khách mua vé đến điểm du lịch tăng mạnh so với ngày thường. Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 450.000 chỗ từ 28 tháng 4 tới mùng 4 tháng 5 các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo. Đối với đường bay quốc tế, hãng cũng dự kiến tăng tần suất khai thác toàn bộ mạng lưới hiện có, thêm đường bay mới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi, Ấn Độ, Singapore đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc từ 15 tháng 4. Riêng Bamboo Airways dự kiến tăng tần suất bay tối đa trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn, Hà Nội, Cam Ranh và Hà Nội, Phú Quốc, đồng thời phát triển mạnh mạng lưới bay đến Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Đức, Anh. Hãng đã mở bán và dự kiến đưa vào khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Singapore từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội Singapore từ ngày 4 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh Bangkok từ ngày 28 tháng 4.
Cùng với hàng không, ngành đường sắt bên cạnh chạy hàng ngày các đôi tàu khách Bắc Nam SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Tổng công ty đường sắt Việt Nam tăng cường nhiều đoàn khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến các tỉnh trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Ở phía Bắc, Tổng công ty đường sắt Việt Nam chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Trong đó, tuyến Hà Nội-Lào Cai có thêm tàu SP3, SP4, tuyến Hà Nội-Thanh Hóa thêm đôi tàu TH1, TH2, tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy thường xuyên 4 đôi tàu trong các ngày từ 22 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Ở miền Trung có thêm 6 đôi tàu Hà Nội-Vinh, tuyến Hà Nội-Đồng Hới có thêm các tàu QB1, QB2, QB3, QB4, tuyến Hà Nội-Huế có tàu SE17, SE18. Tuyến Hà Nội-Đà Nẵng có tàu SE19, SE20. Ở khu vực phía Nam, các đơn vị tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại. Trong dịp cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 cho tới 10% và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội.
Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông đã có đề xuất đáng chú ý liên quan đến việc đào tạo cấp giấy phép lái xe. Cụ thể, theo Thiếu tướng Trung, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc thời gian qua là do kỹ năng lái xe của tài xế còn yếu. Vì vậy, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cũng khẳng định Cục Cảnh sát Giao thông sẽ thường xuyên rà soát các điểm đen tai nạn trên cao tốc, trên cơ sở đó sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý. Trong quý 2 năm 2022, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ được triển khai trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5.
Thay vì phải đến công an cấp huyện từ ngày 21 tháng 5 tới, người dân có thể đến trụ sở công an xã để đăng ký cấp biển số cho mô tô, xe máy hay là xe máy điện. Cụ thể, công an cấp xã được đăng ký cấp biển số cho mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương. Ngoài ra, công an xã còn được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn. Tương ứng với việc trao thẩm quyền cho công an xã thì nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, thành phố và Công an huyện cũng thay đổi so với trước. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông có thẩm quyền đăng ký cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ móc, semi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn. Công an cấp huyện đăng ký cấp biển số ô tô, máy kéo, rơ móc, semi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập trung phân hạng các sản phẩm OCOP, huyện Mê Linh đã tập trung tuyên truyền quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, qua đó đã tạo dựng thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. 4 năm trước, các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong, xã Tiến Thịnh đã mở rộng diện tích để bắt tay vào trồng cây ăn quả. Trên tổng diện tích hơn 10 ha, hợp tác xã canh tác đa dạng các loại ổi, táo, bưởi đu đủ. Trong số này, ổi Đài Loan là giống cây chủ lực. Nhờ quy trình sản xuất tốt, trái cây của hợp tác xã Khánh Phong được thị trường đón nhận tích cực, đặc biệt đã tạo được chuỗi liên kết để đưa vào tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ tại Hà Nội. Sản phẩm của hợp tác xã cũng đã có tem nhãn, được cấp mã truy xuất nguồn gốc. Theo giám đốc hợp tác xã Khánh Phong Nguyễn Thế Lâm, điều đáng khích lệ là hai sản phẩm ổi Đài Loan và đu đủ của đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong chương trình OCOP. Điều này giúp việc tiêu thụ trái cây của hợp tác xã không chỉ thuận lợi hơn mà giá trị, nhất là của ổi Đài Loan và đu đủ cũng được nâng cao đáng kể. Ông Nguyễn Thế Lâm, giám đốc hợp tác xã Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh cho biết.
Đảm bảo theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì là tôi tuân thủ theo cái điều lệ, cái hướng dẫn của đơn vị cấp giấy chứng nhận Việt Gáp thì chúng tôi chăm sóc cây là 80% là cái phân chuồng ủ hoai mục kết hợp với lân và NPK bổ sung và sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học và vi sinh chế phẩm vi sinh.
Khu đồng thôn Thượng thuộc xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh vốn là vùng đất trũng thấp, mưa lớn dăm ba ngày lại rơi vào ngập úng. Bà con canh tác lúa và cây màu nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp. Một vài năm trở lại đây, nhiều diện tích thậm chí bị nông dân bỏ không. Manh nha ý tưởng về một mô hình nông trại đa canh. Đến giữa năm 2020, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nhận thuê khoán hàng ngàn mét vuông đất canh tác của người dân. Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Dũng mạnh dạn đầu tư xây dựng nông trại ứng dụng công nghệ cao. Huy động toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm cộng với số vốn vay mượn được, ông Nguyễn Tiến Dũng tập trung phát triển nông trại đa canh với tổng diện tích gần 129.000 m². Trong số này, ông dành khoảng 4.000 m² để phát triển mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao. Hoa lan chủ yếu là giống hồ điệp đã được gieo trồng trong nhà màng, nhà lưới. Nhiệt độ vườn ươm được điều chỉnh phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây hoa. Hệ thống tưới tự động cũng được lắp đặt giúp tiết giảm tối đa lượng nhân công cần thiết. Mỗi năm vườn ươm cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 cây lan các loại. Mô hình hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đạt khoảng 12 tỷ đồng. Điều đáng mừng là năm 2021, sản phẩm hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đã được công nhận 4 sao trong chương trình OCOP. Ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cho hay.
Mô hình dành trồng hoa lan hồ điệp của gia đình tôi hiện nay đang 4.000 m², phục vụ cho bà con các dịp Tết, các ngày lễ hội. Do cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao này sản xuất thì chúng ta chủ động được cái thời gian, thời điểm ra hoa và cái giống hoa nó sẽ khỏe mạnh, giảm bớt được cái thời gian mà chúng ta phải vận chuyển thì hoa nó sẽ tươi lâu hơn.
Tổng kết đánh giá chương trình OCOP giai đoạn 2018-2021, toàn huyện Mê Linh đã có 35 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận cấp sao. Trong đó có 9 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, còn lại là các sản phẩm được chứng nhận 3 sao. Năm nay, huyện Mê Linh có thêm 20 sản phẩm được đánh giá 3 sao và 4 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận chương trình OCOP đến nay lên 55 sản phẩm. Ông Phạm Thành Đô, trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết.
Trong cái thời gian tới thì phát huy được những cái kết quả đạt được trong cái những cái năm trước đây thì chương trình nông nghiệp công nghệ cao của huyện Mê Linh vẫn phải tiếp tục được phát triển. Trong đó chúng ta sẽ tập trung là đầu tư mạnh và để hoàn thiện các cái hạ tầng về mặt kỹ thuật như đặc biệt là hệ thống về giao thông, thủy lợi để theo các cái vùng sản xuất để làm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân.
Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, từ đó huy động sự vào cuộc của các chủ thể và đông đảo tầng lớp nhân dân. Cùng với phát triển sản phẩm OCOP, Mê Linh cũng sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản hàng hóa của các chủ thể trong huyện vào hệ thống phân phối. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để có thể thu hút được sự vào cuộc chủ động, tích cực của các chủ thể sản xuất và kinh doanh.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại cung điện mặt trời Kumusan. Cũng trong ngày hôm qua, Triều Tiên đã tổ chức diễu hành lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để tưởng nhớ công lao của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tối cùng ngày, Triều Tiên tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng và bắn pháo hoa trên quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Nga đã gửi công hàm ngoại giao chính thức cho Mỹ trong tuần này, cảnh báo việc Washington và đồng minh tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả không báo trước. Hãng tin này cho biết họ có bản sao của tài liệu trên được gửi đi sau khi Tổng thống Biden thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự mở rộng đáng kể quy mô các loại vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thăm Ấn Độ vào tuần tới. Chuyến thăm có thể diễn ra vào ngày 22 tháng 4 và là sự kiện được cả hai bên chờ đón sau hai lần bị hủy vì dịch COVID-19. Theo các nguồn tin, trong chuyến thăm này, phía Anh sẽ đề cập đến nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, trong đó có việc Ấn Độ mua dầu của Nga, cuộc chiến tại Ukraine và tiến độ của Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về một thỏa thuận quốc phòng.
Sự gia tăng các ca mắc mới COVID-19 ngay trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran đã khiến các nhà chức trách Thái Lan phải cảnh báo người dân không tụ tập đông người và không thực hiện nghi thức té nước truyền thống để ngăn chặn lây nhiễm. Tuy nhiên, Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động thay thế để thu hút du khách. Lượng khách quốc tế tới Thái Lan đang tăng mạnh kể từ khi nước này dỡ bỏ yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên đường vào đầu tháng 4. Số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có hơn 11.600 du khách nước ngoài đến sân bay Suvarnabhumi, tăng 66% so với mức trung bình của tháng trước.
Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua đã tăng lên hơn 39.500 trường hợp, từ mức là hơn 30.700 trường hợp hai tuần trước đây. Nước Mỹ được dự báo đang đứng trước một làn sóng COVID-19 mới, với các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng trên cả nước và ở hầu hết các bang sau khi đã sụt giảm trong vòng 2 tháng.
Ngày hôm qua, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu cho biết nước Anh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể và đột ngột của các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ, được cho là có liên quan tới bệnh COVID-19. Những phân tích trong phòng thí nghiệm đã loại trừ khả năng các bệnh nhi nêu trên nhiễm các loại virus viêm gan A, B, C và E, và thậm chí là virus viêm gan D ở một số trường hợp, song lại phát hiện các em nhiễm một trong hai loại virus SARS-CoV-2 và adenovirus, trong đó có nhiều em nhiễm đồng thời cả hai loại virus này.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát những đợt dịch lớn trên toàn cầu. Giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO nhận định rằng sẽ là sai lầm nếu cho rằng khi đại dịch COVID-19 dần hạ nhiệt và trở thành bệnh đặc hữu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Theo ông Ryan, COVID-19 chưa hề thuyên giảm hay trở thành căn bệnh theo mùa, mà dịch bệnh này vẫn gây biến động và có khả năng dẫn đến các đợt dịch lớn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc áp đặt một quy định trên toàn Liên minh châu Âu EU về mức lương trần cho các chủ doanh nghiệp. Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tranh luận ngày một nóng về khoản chi trả 19 triệu euro, tương đương 21 triệu đô la Mỹ dành cho ông Carlos Tavares, giám đốc điều hành CEO hãng ô tô Stellantis hồi năm ngoái. Khi đó, công ty ô tô Pháp PSA đã sáp nhập với đối thủ Fiat Chrysler Italy, Mỹ, thành lập nên Stellantis, nhà sản xuất xe ô tô lớn thứ tư thế giới. Khoản chi trả này được cho là quá mức và gây sốc.
Hãng sản xuất thuốc lá điện tử lớn nhất Mỹ Juul Labs đã thỏa thuận bồi thường cho bang Washington 22,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 515 tỷ đô Việt Nam đồng, do những vi phạm đối với trẻ vị thành niên. Bang Washington đã khởi kiện hãng Juul Labs vào tháng 9 năm 2020, buộc tội hãng này nhắm việc bán hàng vào trẻ vị thành niên và lừa dối khách hàng về khả năng gây nghiện của thuốc lá điện tử. Cùng với thỏa thuận bồi thường, hãng Juul Labs cũng đồng ý thực hiện một loạt cải cách để ngăn chặn việc bán và sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ vị thành niên.
Chính quyền và người dân Nam Phi đang tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu hộ, tìm kiếm những người còn sống sót trong đợt lũ lịch sử vừa cướp đi sinh mạng của gần 400 người. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa, không có điện và nước để sinh hoạt. Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh KwaZulu-Natal, nơi được tuyên bố là một khu vực thảm họa, cũng làm gián đoạn hoạt động tại một trong những cảng bận rộn nhất của châu Phi. Tính tới ngày hôm qua, số người chết đã tăng lên 395 người và chính quyền địa phương ước tính thiệt hại lên tới vài tỷ rand.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 16 tháng 4 năm 2022, Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Hoàng Nam, Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.